là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Hội đồng trẻ em tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với nhà đầu tư về dự án xây dựng nhà máy xẻ gỗ nan và viên nén xuất khẩu. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm việc với đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp tỉnh Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hiện toàn tỉnh còn 84 xã có dịch tả lợn châu Phi. Huyện Mù Căng Chải tăng cường tiêm phòng để bảo vệ đàn gia súc. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 11 năm 2019, Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2019. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái được thành lập từ tháng 7 năm 2017, là một trong năm hội đồng trẻ em được tổ chức thí điểm trên toàn quốc, với 30 thành viên đại diện cho thiếu nhi tại 9 huyện thị thành phố, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Thời gian qua, mô hình đã phát huy vai trò là cầu nối, giúp các cấp lãnh đạo, các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực trẻ em nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ em. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của trẻ em cũng như toàn xã hội về luật trẻ em và quyền trẻ em, hỗ trợ các em cách giải quyết vấn đề, quyết định các vấn đề một cách có trách nhiệm, giáo dục các em trở thành những công dân năng động, trí tuệ, có ích cho xã hội. Các thông điệp của trẻ em được các cơ quan ban ngành đoàn thể và Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh tiếp nhận và từng bước giải quyết hiệu quả. Năm 2019, thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh đã tổ chức hơn 30 hoạt động lồng ghép lấy ý kiến của thiếu nhi tại các liên đội và khu dân cư, tổng hợp được 155 tâm tư nguyện vọng kiến nghị gửi về Thường trực Hội đồng trẻ em. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh đã nêu 19 ý kiến kiến nghị, đề xuất các vấn đề như giảm tải chương trình học, tăng thời gian ngoại khóa, trải nghiệm, biện pháp ngăn chặn tình trạng bán hàng kém chất lượng tại các cổng trường, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em yếu thế, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông khi đến trường, vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đề xuất những chương trình hỗ trợ cho trẻ em vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã biểu dương những kết quả tích cực mà Hội đồng trẻ em tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt mô hình Hội đồng trẻ em theo đề án đã được phê duyệt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với hình thức phong phú, thu hút thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó cần nắm chắc tình hình thiếu nhi trên địa bàn, chủ động và kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh căn cứ những ý kiến kiến nghị của trẻ em giải quyết hoặc đưa ra những giải pháp trình cấp có thẩm quyền quyết định. Các thành viên ban cố vấn tiếp tục nghiên cứu và định hướng các hoạt động của Hội đồng trẻ em theo hướng đa dạng, hình thức phong phú, từ đó thu thập được nhiều ý kiến từ trẻ em ở nhiều độ tuổi. Xây dựng các chương trình thiết thực để tăng cường việc tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn các thành viên trong Hội đồng trẻ em phải là những hạt nhân tiêu biểu, là tấm gương sáng đại diện cho thiếu nhi, góp tiếng nói nhiều hơn trong các lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em. Đồng thời tiếp tục cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tham gia tích cực vào các hoạt động của đoàn đội, tuyên truyền tới thiếu nhi, gia đình, cộng đồng, khu dân cư về quyền trẻ em. Tiếp tục có những ý kiến kiến nghị tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề trẻ em quan tâm, tạo sự lan tỏa các mô hình trẻ em ra toàn xã hội.
Ngày 5 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có buổi làm việc với Tập đoàn Năng lượng Thái Lan và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Hòa Phát về một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà máy xẻ gỗ nan và viên nén xuất khẩu tại khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Hòa Phát cho biết, sau khi khảo sát, công ty nhận thấy tỉnh Yên Bái có tiềm năng để phát triển gỗ rừng trồng, phục vụ thị trường xuất khẩu. Do đó, công ty đã kêu gọi đối tác nước ngoài đầu tư hợp tác tại tỉnh Yên Bái. Dự kiến nhà máy xẻ gỗ nan và viên nén xuất khẩu có tổng vốn đầu tư 15 triệu đô la, xây dựng tại khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên, công suất 8.000 mét khối gỗ một tháng. Giai đoạn đầu đạt 12 đến 15.000 tấn viên nén, giai đoạn 2 sẽ đạt 30 đến 40.000 tấn. Sản phẩm đạt chứng nhận bảo vệ rừng FSC, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và các nước châu Âu. Phấn đấu năm 2020 sẽ xây dựng xong nhà máy để năm 2021 đi vào sản xuất và có sản phẩm xuất khẩu. Ông Sri Hatsak, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Thái Lan cho biết, tập đoàn sẽ thông qua công ty Lanna để phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Hòa Phát thành lập một doanh nghiệp tại Yên Bái. Tập đoàn mong muốn thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ về hồ sơ thủ tục, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông thuận lợi để vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất khẩu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoan nghênh các doanh nghiệp đã đến tìm hiểu đầu tư tại Yên Bái, đồng thời giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhất là trong phát triển kinh tế rừng, sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu. Đánh giá cao những kinh nghiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Hòa Phát sau hơn 3 năm triển khai thực hiện các dự án liên quan đến chế biến gỗ rừng trồng tại Yên Bái và tin tưởng vào sự thành công của dự án hợp tác mà tập đoàn và công ty đã thống nhất triển khai tại tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh khẳng định, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các sở ngành của tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư để dự án được triển khai thực hiện một cách nhanh nhất. Đồng chí đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên và thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Yên Bái, đồng thời sớm hoàn thiện dự án gửi các sở ngành của tỉnh thẩm định, cấp chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và hoàn thiện các thủ tục khác để dự án được triển khai thuận lợi. Tỉnh Yên Bái cam kết thực hiện đầy đủ các ưu đãi đối với nhà đầu tư theo chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, thành lập tổ công tác giúp nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án để nhà máy sớm đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra. Tại buổi làm việc, Tập đoàn Năng lượng Thái Lan và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Hòa Phát ký kết phụ lục ghi nhớ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xẻ gỗ nan và nhà máy sản xuất viên nén xuất khẩu tại khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên.
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và Senyamuli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 5 tháng 1, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp tỉnh Senyamuli đã có buổi hội đàm với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái về một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Chào mừng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp tỉnh Senyamuli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tới thăm và làm việc tại Yên Bái. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái nhấn mạnh kết quả hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua trên các lĩnh vực đã thu nhiều kết quả, góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh. Hai tỉnh Yên Bái và Senyamuli có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc biệt là tiềm năng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp. Đối với tỉnh Yên Bái, tăng trưởng hàng năm của ngành nông nghiệp bình quân đạt 4,5%, cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng. Tỉnh đã quy hoạch và hình thành các vùng sản xuất sản phẩm chủ lực đặc thù của tỉnh. Chất lượng các mặt hàng nông lâm sản ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được sẽ là tiền đề cho hai sở trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như thống nhất hợp tác về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặt nền móng tiến tới triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai sở nhằm thúc đẩy nông nghiệp và nông thôn hai tỉnh ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Yên Bái và Senyamuli. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Khăm Phút In Thạm Vông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp tỉnh Senyamuli đã cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái, đồng thời thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội và lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh Senyamuli. Trong đó nhấn mạnh, tỉnh Senyamuli có 3 thế mạnh chính là sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ và phát triển thủy điện. Senyamuli đứng đầu 6 tỉnh miền Bắc của Lào về phát triển nông lâm nghiệp. Qua buổi hội đàm này, tỉnh Senyamuli mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm trong một số lĩnh vực mà Yên Bái có thế mạnh, đặc biệt là công tác lai tạo giống trong chăn nuôi gia súc, phát triển lâm nghiệp và chế biến lâm sản, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Việc tinh gọn bộ máy, nâng cao giá trị và sản xuất hàng hóa cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, kinh nghiệm trong tham mưu về bộ chính sách trong phát triển nông lâm nghiệp, thị trường tiêu thụ hàng hóa cho nông dân, xây dựng nông thôn mới. Thông qua những trao đổi này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái mong muốn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp tỉnh Senyamuli sẽ nghiên cứu đề xuất, căn cứ vào nhu cầu hợp tác cũng như điều kiện và nội dung hợp tác, tiến tới thống nhất ký kết một số nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Ngày 5 tháng 11, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và báo cáo viên tháng 11 năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong thời gian gần đây và thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị các chi đảng bộ cơ sở, các báo cáo viên cần triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kết luận số 55 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái, thi đua thực hiện văn hóa công sở do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh từ đầu năm đến nay, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong khối để kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết.
Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp để khống chế dịch tả lợn châu Phi, song theo đánh giá của ngành nông nghiệp, hiện toàn tỉnh vẫn còn 84 xã đang có dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 24 xã dịch tái phát trở lại, tập trung ở thành phố Yên Bái, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn và Lục Yên. Dịch tả lợn châu Phi hiện vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế đối với các hộ chăn nuôi. Vì thế, hầu hết các địa phương đến nay vẫn chưa triển khai tái đàn lợn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đã giảm mạnh, dự kiến chỉ đạt 85% kế hoạch năm. Do đó, giá lợn hơi trên thị trường đang tăng mạnh. Dự báo trong thời gian tới, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình trạng thiếu thịt lợn sẽ diễn ra. Dịch tả lợn châu Phi sau một thời gian bùng phát tại Yên Bái đã làm cho trên 22.000 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy. Tỉnh đã phải trích kinh phí gần 28 tỷ đồng hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn tiêu hủy và hỗ trợ công tác tiêu hủy, hỗ trợ các chốt kiểm dịch kiểm soát, công tác phun tiêu độc khử trùng.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 22 xã thị trấn của huyện Trấn Yên và gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Trên khuyến cáo của ngành chức năng, người dân đang chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi khác phù hợp với điều kiện của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hương ở tổ dân phố 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên là một trong những hộ nuôi lợn lâu năm với quy mô lớn. Vừa qua, do dịch tả lợn châu Phi đã khiến đàn lợn con và lợn nái của gia đình chị bị chết và tiêu hủy toàn bộ, thiệt hại tương đối lớn. Là người năng động, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh nên chị Hương đã chuyển sang nuôi gà thương phẩm. Trước đó, gia đình chị đã nuôi gà quy mô nhỏ. Sau khi dịch tả lợn xảy ra, chị đã đầu tư thêm vốn mở rộng chuồng trại và lắp hệ thống điện thắp sáng, quạt mát để nuôi 2.500 con gà thịt. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên đàn gà của gia đình chị phát triển, sinh trưởng tốt. Đặc biệt đầu ra cho sản phẩm được bao tiêu khiến chị Hương yên tâm nuôi gối vụ. Mỗi lứa gà xuất bán, chị Nguyễn Thị Hương thu về trên 40 triệu đồng tiền lãi. Nhờ đó gia đình chị đã có cuộc sống ổn định. Chị Nguyễn Thị Hương, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Qua cái dịch tả châu Phi của lợn thì tôi chuyển sang nuôi gà thì tôi thấy thu nhập nó cũng được, chứ không như lợn thì cái dịch tả châu Phi nó khó chữa, nó không có vaccine. Như gà thì nó có vaccine đầy đủ nên là khi chăn nuôi thì bán tôi thấy nó cũng có hiệu quả, mà lại nuôi cái giống gà ngắn ngày có 3 tháng nên là bán suất nên là cũng kiếm được, nên là tôi chuyển sang tôi đầu tư vào nuôi gà.
Chăn nuôi lợn quy mô lớn được 5 năm, gia đình chị Vũ Thị Hằng, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên bị thiệt hại gần 50 triệu đồng trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua. Trong thời gian này, gia đình chị đã nhập 100 con gà về nuôi nhằm bù đắp số tiền đã thiệt hại vì đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo chị Hằng, nuôi gà không tốn công chăm sóc, vốn ít, lại có thể tận dụng được chuồng nuôi lợn trước đây nên rất thuận tiện cho người dân. Hiện đàn gà của gia đình chị đang phát triển tốt, dự kiến 4 tháng sau sẽ được xuất bán. Chị Vũ Thị Hằng, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Trước mắt thì là muốn đổi sang con gà này để nuôi, để có thêm thu nhập cho gia đình, chứ không có bây giờ lợn không nuôi được thì lại cũng phải tìm mọi biện pháp để chăn nuôi thêm vào có nguồn thu cho gia đình. Thế là nguồn vốn thì nó cũng khó khăn, nên là bây giờ muốn mong thì nhà nước và các cơ quan thì tạo mọi điều kiện cho gia đình để gây lại con giống dần dần.
Với gần 5.000 con lợn bị tiêu hủy, trọng lượng trên 200 tấn, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại lớn đối với người dân huyện Trấn Yên. Sau khi dịch bùng phát, các địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đồng thời xây dựng phương án để bù đắp số lượng đàn vật nuôi. Trong đó khuyến khích người dân chuyển đổi các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình cũng như nhu cầu thị trường, chuyển đổi sang nuôi cá và gà thương phẩm. Không khuyến khích tái đàn lợn ở những cơ sở chăn nuôi đã bị nhiễm dịch, mà khuyến khích mở rộng quy mô số lượng đàn ở những cơ sở chăn nuôi chưa miễn dịch và đảm bảo an toàn sinh học. Để thực hiện tái đàn và tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi bền vững, an toàn, cùng với việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, các địa phương sẽ hướng dẫn người chăn nuôi triển khai công tác phòng chống các loại dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi trong thời gian tới. Ông Lê Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
trong cái thời gian tới thì về phía Đảng ủy ban xã Bảo Hưng là tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân làm tốt công tác phòng dịch, như là làm tốt công tác phòng dịch này, rồi thì không tái đàn nữa mà chuyển sang nuôi trồng vật nuôi khác để đảm bảo cho từ nay đến 30 tháng 10 là sẽ không còn dịch ở trên địa bàn nữa.
Với những giải pháp đã triển khai, người chăn nuôi trên địa bàn huyện Trấn Yên đang từng bước khắc phục thiệt hại sau dịch tả lợn châu Phi, đồng thời tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng lần này có 71 học viên đến từ các cơ quan ban đảng trong tỉnh. Trong thời gian 18 ngày, các học viên đã được nghiên cứu cập nhật kiến thức của các chuyên đề về kiến thức kỹ năng về quản lý và lãnh đạo chung của quản lý cấp phòng, kiến thức kỹ năng quản lý về lãnh đạo cũng như các lĩnh vực nội chính, kinh tế, tài chính, văn hóa xã hội. Thông qua nội dung của các chuyên đề sẽ giúp các học viên cập nhật nâng cao kiến thức quản lý nhằm hoàn thành tốt công việc được giao.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Mù Căng Chải có tổng đàn gia súc trên 67.000 con. Để bảo vệ đàn gia súc, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải đã tiến hành tiêm 64.400 liều vaccine các loại cho đàn gia súc, trong đó có 33.200 liều vaccine lở mồm long móng, 25.000 liều thú huyết trùng lợn và 6.200 liều dại chó. Phun hơn 1.700 lít sát trùng phòng chống cúm gia cầm, phòng chống dịch tả lợn châu Phi và phun tại các điểm chốt trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp cũng tăng cường cán bộ xuống 13 xã thị trấn, phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cán bộ thú y thôn bản, các xã tuyên truyền đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Do vậy, từ đầu năm đến nay, mặc dù trên địa bàn huyện xuất hiện 2 ổ dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, nhưng cũng chỉ có 159 con lợn bị mắc bệnh phải tiêu hủy. Để tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, huyện Mù Căng Chải sẽ phấn đấu hoàn thành tiêm phòng cho đàn gia súc trong tháng 12 năm 2019.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo 16 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã thất bại trong việc thông qua một hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP trong năm nay. Ấn Độ được cho là quốc gia vẫn còn lưỡng lự trong cuộc đàm phán về RCEP, trong đó Trung Quốc và Nhật Bản cũng là quốc gia thành viên. Các nước tham gia hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 gồm 10 nước thành viên ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ ra tuyên bố chung với thông báo Ấn Độ cũng có những quan điểm khác biệt cần được các bên giải quyết. New Delhi vẫn lưỡng lự trong việc giảm thuế nhập khẩu do lo ngại sự ồ ạt của hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc. Một đại diện đến từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã nêu ý kiến bảo vệ lập trường của nước này, cho rằng các điều khoản hiện nay không đáp ứng với lợi ích của quốc gia Ấn Độ. Trong khi đó, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á cũng hối thúc ký hiệp định RCEP mà không có sự tham gia của Ấn Độ. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng cho biết sẽ không chấp nhận một chương trình không có sự tham gia của Ấn Độ. Hàn Quốc cũng kêu gọi sự tham gia của các quốc gia Nam Á này. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc ngày 4 tháng 11 cho biết Triều Tiên và Mỹ có khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân ở cấp độ chuyên viên từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Seoul sau cuộc họp với cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, nghị sĩ Đảng Hàn Quốc Tự do Đối lập cho biết cơ quan này dự đoán các cuộc đối thoại Mỹ-Triều sẽ nối lại vào tháng này hoặc muộn nhất là đầu tháng 12. Nghị sĩ này cũng cho biết lãnh đạo Triều Tiên đang xem xét cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12. Theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc đang lên kế hoạch cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Về khả năng phóng tên lửa của Triều Tiên, cơ quan này cho biết Triều Tiên đã phóng được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ các bệ phóng di động. Cơ quan này cũng cho biết thêm đang theo dõi chặt chẽ xem liệu Bình Nhưỡng có thể thử tên lửa từ một tàu ngầm mới đang được chế tạo tại xưởng đóng tàu Sinpo trên bờ biển đông nước này hay không. Washington thông báo khởi động quá trình kéo dài một năm để rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết quá trình rút khỏi Hiệp định Paris sẽ hoàn tất trước ngày 4 tháng 11 năm 2020, chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được 195 nước, trong đó có Mỹ, thông qua tại Pháp hồi tháng 12 năm 2015. Các quốc gia nhất trí cắt giảm lượng khí CO2 và khí thải khác từ đốt nhiên liệu hóa thạch nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhắc lại nhận xét của ông Trump khi bình luận về thông báo với Liên Hợp Quốc, nói rằng thỏa thuận chống biến đổi khí hậu đã áp đặt gánh nặng kinh tế không công bằng đối với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2017 nói rằng hiệp định này làm suy yếu nền kinh tế Mỹ, khiến nhiều người mất việc làm và đặt Washington vào thế bất lợi so với các nước khác trên thế giới. Ngày 5 tháng 11, với 325 phiếu ủng hộ trong tổng số 540 nghị sĩ, Hạ viện Anh đã bầu nghị sĩ công đảng Lindsay Hawley làm chủ tịch, thay ông John Bowker, người vừa từ chức hôm 31 tháng 10 vừa qua. Nghị sĩ công đảng Lindsay Hawley, 62 tuổi, đã đánh bại 6 nghị sĩ khác sau 4 vòng bỏ phiếu diễn ra cùng ngày. Tại vòng cuối cùng, ông Hawley đã vượt qua đối thủ là nghị sĩ công đảng Chris Bryan. Trước đó, ông Hawley đã được chọn làm phó chủ tịch Hạ viện năm 2010 và đứng đầu một số ủy ban chủ chốt trong cơ quan lập pháp này. Trước đó, hôm 31 tháng 10, chủ tịch Hạ viện John Bowker, một thành viên của đảng bảo thủ cầm quyền, đã từ chức sau gần 10 năm nắm giữ cương vị này. Ông Bowker từ chức không gây bất ngờ bởi hồi tháng 9 qua ông đã thông báo có ý định từ chức. Mặc dù vậy, ông Bowker được đánh giá là nhân vật chủ chốt trong tiến trình Brexit. Ngày 4 tháng 11, Iran tuyên bố đưa vào sử dụng 30 máy ly tâm IR-6 thế hệ mới, qua đó tiếp tục cắt giảm vi phạm tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã ký kết năm 2015. Lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Salehi khẳng định việc đưa vào sử dụng máy ly tâm tiên tiến cho thấy năng lực và quyết tâm của Tehran. Ông Salehi cho biết, một máy ly tâm thế hệ mới IR-6 có thể sản xuất urani làm giàu nhanh gấp 10 lần loại máy ly tâm thời đầu IR-1, vốn là loại máy mà Iran được phép sử dụng theo thỏa thuận hạt nhân ký kết với các cường quốc. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đang phát triển một nguyên mẫu của dòng máy ly tâm IR-9 có thể hoạt động nhanh gấp 50 lần IR-1. Với việc đưa vào sử dụng những máy ly tâm thế hệ mới, Iran hiện đang vận hành gấp đôi số lượng được giới hạn trong thỏa thuận ký kết năm 2015. Phản ứng về tuyên bố mới nhất của Iran, người phát ngôn của Liên minh châu EU đã cảnh báo sự hỗ trợ của EU đối với thỏa thuận hạt nhân toàn diện P5+1 phụ thuộc vào việc Iran tuân thủ các cam kết của mình. EU kêu gọi Iran thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, bởi điều này không chỉ liên quan tới vấn đề an toàn của châu Âu mà còn ảnh hưởng tới cả an ninh trên toàn cầu. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 người liên quan tới lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei, trong đó có chánh văn phòng lãnh tụ tối cao, người đứng đầu bộ máy tư pháp của Iran. Chỉ vài tuần sau thảm kịch 39 người được tìm thấy đã chết trong một xe tải đông lạnh ở Anh, ngày 4 tháng 11, cảnh sát Hy Lạp đã tìm thấy 41 người nhập cư trong thùng container tại chốt kiểm tra xe hàng trên đường cao tốc ở miền Bắc nước này. Cảnh sát Hy Lạp cho biết 41 người di cư chủ yếu đến từ Afghanistan là đàn ông và các bé trai. Những người này đều còn sống và không ai bị thương. Tuy nhiên, 7 người đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đáng chú ý, chiếc container này vốn là container đông lạnh, nhưng hệ thống làm lạnh lại không được bật vào thời điểm cảnh sát phát hiện người di cư trong đó. Tài xế tải người Georgia, 40 tuổi, đã bị bắt giữ. Việc kiểm tra xe tải và các phương tiện khác đã được cảnh sát Hy Lạp tăng cường sau khi một số vụ nhập cư trái phép bị phát hiện. Chính quyền Hy Lạp hiện đang phải đối phó với lượng người di cư và tị nạn lớn nhất kể từ năm 2015, khi hơn 1 triệu người vào châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Hy Lạp.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua đại diện của bóng đá Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là 25 tháng 4 trong trận chung kết diễn ra tối 1 tháng 11 tại Kuala Lumpur, Malaysia với tỷ số 1-0. Al Ahed vô địch AFC Cup năm 2 nay. Khi trận đấu chỉ diễn ra được 26 phút, đội bóng Triều Tiên đã chịu thiệt hại khi Tha Song An phải nhận thẻ đỏ rời sân. Thủ môn sinh năm 1993 phạm lỗi ngăn cản một bàn thắng rõ ràng. Thủ môn vào thay Tha Song An đã xuất sắc cản phá nhiều pha uy hiếp từ đối thủ. Anh có ít nhất 3 tình huống từ chối cơ hội ghi bàn của đối phương chỉ trong khoảng 20 phút có mặt trên sân. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã thất bại trong nỗ lực cản phá cú đánh đầu của Iyakubu ở phút 74. Có bàn dẫn trước và lợi thế hơn người, An Erhet chơi chủ động và tạo ra một vài tình huống sóng gió trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện của bóng đá Liban giành danh hiệu vô địch AFC. Ngay sau khi huấn luyện viên Niko Kovac bị sa thải, hàng loạt cái tên đã được đưa ra nhằm thay thế ông trên ghế nóng của Bayern Munich, trong đó có Erik ten Hag. Tuy nhiên, mới đây, đích thân huấn luyện viên của Ajax Erik ten Hag đã chính thức xác nhận không có chuyện nhận lời tiếp quản Bayern và khẳng định sẽ trở lại Hà Lan đến hết mùa. Tôi có mối liên kết mạnh mẽ với cầu thủ của mình. Tôi có thể xác nhận mình sẽ ở lại với Ajax đến hết mùa này. Ten Hag là người có công cực lớn ở Ajax sau khi giúp đội bóng này giải cơn khát danh hiệu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, cũng như làm nên lịch sử khi vào đến bán kết Champions League mùa 2018-2019 vừa qua. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Tottenham cho rằng Son Heung-min không cố ý gây ra chấn thương nghiêm trọng với Andre Gomez và thẻ đỏ dành cho anh là quá nặng. Nếu kháng án bất thành, Son sẽ phải ngồi ngoài các trận gặp Sheffield, West Ham, Bournemouth và chỉ có thể trở lại ở trận đấu với Man United ngày 5 tháng 12. Trận đấu Everton vừa qua có lẽ là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Son Heung-min. Ở phút 79, cầu thủ 27 tuổi vào bóng từ phía sau với Andre Gomez khiến cầu thủ của Everton mất đà và va chạm tiếp với Aurier. Everton xác nhận Gomez gãy xương và chật khớp mắt cá. May mắn là ca phẫu thuật của tiền vệ Bồ Đào Nha hôm 4 tháng 11 đã diễn ra thành công. Phần cuối sẽ là thông tin dành cho những người hâm mộ tay vợt Kim Clijsters. Mới đây cô thông báo chưa tái xuất vào tháng 1 năm 2020 để tiếp tục quá trình trị liệu chấn thương và hồi phục thể lực. Ngôi sao 36 tuổi chia sẻ trên Twitter, đây là một bước lùi cần thiết để tôi có thể trở lại với các trận đấu mà bản thân tôi yêu thích. Tôi sẽ không thi đấu vào tháng 1 năm 2020. Tôi vẫn đang điều trị chấn thương đầu gối và quá trình này cần thêm thời gian. Clijsters thì nghỉ thi đấu từ năm 2012 và bất ngờ thông báo quay lại vào tháng 9 vừa qua. Với tư cách cựu số 1 thế giới, tay vợt Bỉ sẽ dễ dàng nhận vé đặc cách ở các sự kiện WTA năm tới. Cô cần chơi tối thiểu 3 giải hoặc kiếm được ít nhất 10 điểm để thiết lập lại thứ bậc trên bảng điểm thế giới. Trong sự nghiệp, Clijsters đã đoạt 41 danh hiệu WTA, trong đó có 4 Grand Slam. Cô có tổng cộng 20 tuần ở vị trí số 1 thế giới.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chữ hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-873-668.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mùa nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mùa nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.